thông thường sau những bộn bề của cuộc sống hiện tại. Người ta thường tìm về với những hoài niệm, và hiếm có hoài niệm nào ngọt ngào như kỷ niệm tuổi thơ. Chính vì thế, mỗi khi nhớ quê, lòng tôi nôn nao sống lại cả một miền ký ức ấu thơ nơi miệt vườn sông nước. Ông ơi, lúa chín vàng đồng, chùm ruột sai trái tô hồng tuổi thơ. Không biết cây chùm ruột được trồng từ thuở nào, nhưng từ lúc nhỏ tôi đã thấy nó trong góc vườn nhà. Để rồi theo năm tháng, cây chùm ruột đã chứng kiến biết bao tiếng cười vô tư, biết bao ký ức đẹp của bọn trẻ chúng tôi. Những hình ảnh thời thơ ấu bên bạn bè khó mà quên được. Chùm ruột, cái tên nghe rất ngộ nghĩnh, bình dị, là loại cây mọc dại, cành lá xum xuê. Đến mùa, lá rụng thưa dần, nhường chỗ cho chùm trái non cựa mình trước nắng. Chúng lớn nhanh, dường như chúng thấu hiểu sự náo nức chờ đợi của bọn con nít quê tôi. Từ màu xanh, nắng gió qua từng cơn, chúng chuyển sang màu vàng nhạt, rồi lớn dần, ngả màu vàng ươm, ngon mắt. Bọn trẻ chúng tôi chỉ chờ đến dịp đó để tranh nhau hái trái. Nhìn chùm trái bóng căng mộng, hấp dẫn đến nỗi không thể dằn lòng. Những lúc như vậy, chùm ruột trở thành món ăn vặt cho bọn con nít. Chua nhưng không hiểu sao đứa nào cũng khoái ăn. Chùm ruột ăn sống, chấm muối ớt, vị chua xen lẫn vị cay, vừa ăn vừa hít hà. Vậy mà cả bọn cười vui trong trẻo. Những buổi trưa trốn ngủ, chúng tôi thường rủ nhau ra tận ngoài ruộng để chơi trò. Cánh đồng mùa gặt trơ gốc rạ, tha hồ nô đùa rượt đuổi nhau. Không những vậy, ở cuối khu vườn, gần bờ ruộng, có cây chùm ruột rất to, là nơi trú ngụ cho cả bọn sau những lúc nghịch ngợm mệt lả người. Nghe người lớn nói, cây chùm ruột khẳng khiu, thân cành rất giòn nên không cho bọn con nít trèo vì sợ té. Nhưng mấy thằng con trai nghịch ngợm đâu có nghe lời, thoăn thoắt leo lên cây chùm ruột cuối vườn, đùa giỡn bật lên tiếng cười giòn tan giữa khoảng lặng mênh mông đồng ruộng, xé tan cái nắng gay gắt buổi trưa đầu mùa hạ. Khi chùm ruột được hái xuống, bọn con trai thường dành những trái to cho vào miệng, nhưng nhăn cả mặt vì chua. Còn đám con gái chúng tôi lại hí hoái làm món khoái khẩu chùm ruột mắm đường. Chùm ruột đem về, có khi quên cả rửa sạch mà đập cho vào chén nước mắm đường. Trái non, trái già, chúng tôi đều đập láng. Cái món ăn này đã trở thành món ăn chơi dân dã của bọn trẻ quê tụi tôi. Nước mắm và đường sẽ làm bớt cái chua và chát trong từng trái chùm ruột. Chỉ cần nhìn thôi là có thể cảm nhận được cái vị chua chực trào trong miệng. Nhưng tụi bạn tôi nó đâu có cho ăn liền, phải quẳng tù tì đứa nào thắng mới được ăn. Wow. múc một muỗng nhỏ chùm ruột cho vào miệng, ngon tê đầu lưỡi, sần sật trong miệng. Chùm ruột, mắm đường quyện lẫn đủ thứ gia vị ngọt, chua, cay, mặn. Cái vị chua chát từ chùm ruột, mặn mặn từ nước mắm, có khi lại cay nồng, rồi lại liệm ngọt, và chẳng mấy chốc chén chùm ruột dần dơi. Tuổi thơ ngày ấy của những đứa trẻ quê tôi là vậy. Chúng tôi được đắm mình với biết bao kỷ niệm, được thưởng thức những món quà quê dân dã. Chùm ruột ngon nhất có lẽ khi được làm mứt. Vì vậy mà khi đi học, thằng em tôi lúc nào cũng dặn mua về cho nó. Bởi mứt chùm ruột không chỉ ngon mà còn là món quà vặt vừa túi tiền của đám học trò ở quê. Mỗi bận đi học về, thằng em thấy tôi cầm sâu mứt chùm ruột là mừng và khoái lắm. Biết chị em tôi thích ăn nên những lúc rảnh rỗi, má thường hái chùm ruột làm mứt. Má nói là món này không khó nhưng phải tốn công. Những lúc theo má học cách làm mứt chùm ruột, tôi mới thấy được sự kỳ công trong từng giai đoạn làm mứt. Phải lựa những trái chùm ruột già, to mà chùm ruột chua mứt mới ngon. Chùm ruột cho vào rổ chà nhẹ bớt phần chua. Má dạy không được chà mạnh tay, trái sẽ bị dập và khi sên mứt sẽ không đẹp. Kỳ công nhất có lẽ là giai đoạn sên mứt, phải ướp đường rồi giữ lửa nhỏ liu riu cho đến khi chùm ruột thấm đường và chuyển sang màu đỏ au trong veo. Vậy là món mứt chùm ruột cũng xong, và giờ là lúc mọi người cùng thưởng thức sản phẩm của mình. Vị chùm ruột bây giờ ngọt ngào chứ không còn chua nữa. Đó như là tình cảm của người lớn dành cho chúng tôi, mang lại những gì ngọt ngào nhất, như thấm đượm cái tình của má đong đầy yêu thương. Chùm ruột trong ký ức tôi còn là một loại trái được chế biến rất đa dạng với nhiều cách thưởng thức. Ngoài làm mứt, người lớn còn ngâm chùm ruột với muối đường để ăn lâu hơn, mà cách làm lại khá đơn giản. Chùm ruột ngâm vẫn còn vị chua, nhưng đứa trẻ con nào cũng thích. Vì con nít mà, hảo chua là vậy. Cuộc sống ngày một đổi thay, chùm ruột cũng dần thân quen với bao người, và mứt chùm ruột cũng trở thành hàng hóa có mặt trong thị trường bánh kẹo. Có lẽ mọi người biết đến nó chỉ đơn thuần là một món mứt, còn riêng tôi, nó là một miền ký ức quê hương sâu đậm, đã gắn bó một thời tuổi thơ ngọt ngào bên chúng bạn, bên gia đình. Trong nhịp sống hối hả nơi thị thành, người ta cũng không còn nhiều thời gian để thả hồn vào những món quà vặt tuổi thơ xưa. Thời hiện đại, mọi thứ đều sẵn có ở các cửa hàng. Chỉ có việc mua về ăn mà không phải tốn công làm. Có lẽ vì thế, những kỷ niệm về miền tuổi thơ cũng chỉ còn là quá khứ lắng động. Trong ký ức tôi, cây chùm ruột khẳng khiu, nhưng mang nhiều kỷ niệm là vậy. Trái chùm ruột tuy chua chát, nhưng với tôi nó lại có hương vị ngọt ngào của quê hương, của gia đình. Bao năm qua, cây chùm ruột vẫn đứng trơ trọi giữa thiên nhiên. Nó đứng nhìn bọn tôi lớn lên từng ngày và rời xa nó. Có ai đó đã nói rằng thời gian sẽ dần phủ lớp bụi mờ lên kỷ niệm, mọi thứ rồi sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng với tôi, kỷ niệm thời ấu thơ sẽ không mất đi, mà chỉ lẫn khuất vào sâu thẳm giữa bộn bề của cuộc sống. Để rồi, mỗi khi có dịp, những kỷ niệm ấy sẽ được tuôn trào theo dòng nỗi nhớ. Cũng như tôi vậy, cứ mỗi lần về thăm quê, nhìn lại cây chùm ruột năm nào, lòng tôi lại nôn nao nhớ về những kỷ niệm ngày ấu thơ, một thời hồn nhiên bên chúng bạn. Để rồi, dẫu có đi xa muôn nẻo, nhưng chùm ruột mãi hằn sâu trong nỗi nhớ của tôi.